À, thì như vậy để cho thấy không, là ngài gặp quốc sư Trúc Lâm, tức là quốc sư Viên Chứng, quốc sư mới hỏi là bây giờ ở đây là ở rừng rã không, nghĩa là Đạm Bạc, còn ngài là vua, thì vậy đang ở ngôi vua vậy thì bây giờ bỏ đến đây là để cầu cái gì mà ở đây không. À, thì vua Trần Thái Tông đó thì nghe hỏi như vậy đó thì mới ứa nước mắt, tức là cảm xúc. Tại sao ứa nước mắt? Tức là trong lòng nó đang có nhiều cái nỗi mà nó chất chứa trong đó, cho nên bây giờ nghe đó thì nghe nói đó thì nên là cảm xúc mà bây giờ mới thưa rõ, cho nên nó là chẳng còn thứ ấu đó, thì đã sớm mất mẹ cha rồi, bây giờ lại đứng chơ vơ trên sĩ vân, không sĩ dân, không nơi nào để tựa. Như vậy thì để cho thấy rằng dù là cái sự nghiệp đế vương làm vua, nhưng mà cũng không hẳn là vui hoàn toàn. Làm vua cũng không hẳn là vui hoàn toàn đâu. Rồi ở đây thì ngài với vua Trần Thái Tông á, thì ngài thấy với cái sự nghiệp mà đế vương á, cũng là nó mong manh, nó là tạm bợ vô thường thôi, không có bền bỉ. Cho nên với đây mới nói rằng nghĩ rằng sự nghiệp đế vương đời trước á, nó là hưng phế bất thường, nó không phải là kiên cố, không phải là bền vững gì, không phải là cái chỗ gọi là bám giữ chặt được. Thì mình mới thấy chính vì vậy cho nên ngài mới sẵn sàng giống như là bỏ ngôi vua để đi tu. Trong khi đó thì nhiều vị khác vì cái ngôi vua đó mà giết hại nhau, có khi là cha con giết nhau, anh em giết nhau, phải không? Còn ở đây thì vua Trần Thái Tông ngài thấy cái đó là không quan trọng, cho nên là sẵn sàng bỏ đi tu đó. Thì ngài nói là vào đây á là chỉ muốn cầu thành Phật thôi, chứ không cầu gì khác. Thì đây mình mới thấy cái lời đáp của ngài quốc sư Viên Chứng, tức là quốc sư Trúc Lâm. Trong núi á vốn không có Phật, ông không phải tìm Phật, vào núi mới có Phật, mà Phật là ở trong tâm ta thôi. Không phải là tìm Phật ở trong núi mới có, mà Phật ở trong tâm ta. Nhưng mà tâm cái tâm nào đó, tức là tâm lặng mà biết đó, không? Thì chính đó là Phật thôi. Nếu mà mình giác ngộ được ngay đó thì thành Phật tức khắc, khỏi phải tìm đâu xa. Thì mới thấy ngài đáp rất là đơn giản, phải không? Nghĩa là mà đây là cái điểm gọi là căn bản đó, thì mới thấy Phật rất gần gũi với mình, không? Chứ không có đâu xa hết. Xoay lại chính mình đó là cái điểm mà gọi là cốt yếu đó. Cho nên nhận rõ ngay tâm mình, cái tâm mà gọi là lặng lẽ mà biết rõ ràng, là làm sao mà thấu rõ, nhận rõ được tâm đó là thấy Phật, là thành Phật ngay trong đó thôi. Nghĩa là tâm lặng mà biết thì mình khéo, không? Khéo nhận rõ trở lại đó, chứ khỏi cần phải tìm đâu xa. Như vậy thì mình mới thấy thiền, không, là chỉ rất là gần gũi với mình. Thì vậy thì ai mà không có thể tu thiền được? Thì cái là chỉ là ngay nơi tâm mình thôi, và khéo nhận rõ trở lại thì nơi mình đủ, nó không thiếu gì hết. Nhất là làm sao khéo nhận rõ cái tâm mà lặng lẽ mà biết rõ ràng, biết mà lặng lẽ. Chứ còn đừng có nhận cái tâm mà gọi là biết lăng xăng đó, là nguy hiểm. Biết lăng xăng tức là biết buồn theo buồn, vui giận ghét rồi đó, thì cái tâm đó là cái tâm gọi là tâm sinh diệt, nhận đó là tâm chúng sinh đi vào sông sinh tử. Thì khi mà nghe quốc sư gọi là Trúc Lâm đó, không, nói như vậy rồi, thì đây mới dẫn hôm sau Trần Thủ Độ mới đem các quan lên núi Yên Tử đón vua về kinh. Thì bài tựa Thiền Tông Chỉ Nam, Thái Tông viết: thấy trẫm Trần Công thống thiết nói, tôi chịu lời ủy thác của tiên quân, phụng sự nhà vua trong việc làm, tức là trong việc làm chủ thần dân. Nhân dân đang mong đợi bệ hạ như con đỏ trong đợi cha mẹ, huống chi ngày nay các vị cố lão trong triều đều là họ hàng thân thích, sĩ thứ trong nước ai nấy đều vui vẻ phục tùng, đến đứa trẻ lên bãi cũng biết nhà vua là cha mẹ dân. Vả lại, thái tổ vừa mới bỏ tôi mà đi, hòn đất trên nấm mồ chưa ráo, lời dặn dò bên tai còn văng vẳng, thế mà bệ hạ đã lánh vào chốn núi rừng ẩn cư để cầu thỏa lấy ý chí riêng của mình. Tôi dám nói rằng, bệ hạ, vì sự tự tu cho riêng mình mà làm vậy thì được, nhưng còn quốc gia xã tắc thì sao? Nếu để lời khen suông cho đời sau, thì sao bằng lấy ngay thân mình làm người dẫn đạo cho thiên hạ? Bệ hạ nếu không nghĩ lại, quần thần chúng tôi cùng thiên hạ sẽ sinh cùng chết cả trong ngày hôm nay, quyết không trở về. Tức là đây thì ông Trần Tu Độ là nghe như vậy, nghe tin là ngài bỏ đi lên núi Yên Tử, cho nên là cùng quần thần lên đến đón.